Express.
Ra bây giờ ai cũng sợ chết á, ai cũng sợ bệnh tật, và cô cũng vậy. Một cuộc đời tươi đẹp như vậy mà làm sao mà mình muốn mình bệnh được. Mình đã chấp nhận đi vô đây rồi thì dĩ nhiên là mình phải trang bị cho mình kiến thức. Từ lúc qua đây tới bây giờ trời rất là thường hay mưa, mà một cái lần mưa mà nhìn ra mưa mà thấy xe cấp cứu chạy, và tiếng xe cấp cứu dường như nó là một cái nỗi ám ảnh cả ngày lẫn đêm đối với cô ở đây. Thành ra cảm thấy rất là buồn.
Thưa quý vị, hôm qua là tròn 3 tháng Việt Nam bước vào trận chiến Covid thứ tư. Đội ngũ y bác sĩ vẫn chưa được nghỉ ngơi, trong khi số ca nhiễm vẫn tăng. Không thể đứng yên trước đại dịch. Hàng nghìn tình nguyện viên ở mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề, mọi địa phương đang dồn về tiếp sức cho những điểm nóng, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay VN Express đã có cuộc trò chuyện với sư cô Thích Nhuận Bình, một trong số 300 tình nguyện viên tôn giáo muốn chung tay giúp thành phố Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch.
Dạ,
alo,
cô đây à?
Ôi, dạ. Dạ, vâng, con chào sư cô. Bây giờ sư cô có mệt lắm không ạ?
Dạ, vừa ăn xong. Có thể chiến đấu tiếp được.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 28 tháng 7. Dạ, vâng, con được biết là 6 ngày trước thì sư cô bắt đầu vào bệnh viện thu dung dã chiến số 12 để mà tham gia chống dịch. Vậy thì cái quá trình mà sư cô tham gia diễn ra như thế nào ạ?
Mình đi theo cái nhóm tình nguyện viên của ban tôn giáo kêu gọi. Cô thì cô đăng ký bên Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 22 là ngày chính thức đi. Còn trước đó là mình đăng ký online thành công nè. Sau đó là mình tập huấn nè. Mình phải có một buổi chiều 3 tiếng đồng hồ để tập huấn về các kiến thức cần thiết, rồi các kỹ năng, rồi cái điều cần và đủ để bảo vệ mình, và những cái cách mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, tất cả các kiến thức trang bị đầy đủ để bảo vệ mình á. Tới ngày 20 á là đi tiêm phòng, nhưng mà bên cái bệnh viện quận 2 nó không có test, nó chỉ tiêm thôi. Cái ngày xuất quân là ngày 22 tháng 7, thì tất cả những tình nguyện viên nào mà tiêm phòng ở bệnh viện quận 2 thì phải lên test trước khi vô làm lễ xuất quân. Thì cô tiêm ở bệnh viện quận 2 cho nên sáng hôm đó phải đi test một lần nữa rồi mới bắt đầu làm lễ xuất quân rồi mới đi ra đây.
Dạ vâng, thế thì điều gì đưa mình đến với cái công việc này ạ?
Bắt đầu từ lúc mà Bắc Giang bùng phát ấy, thì mình coi nhiều ở trên mạng xã hội, mình thấy sao mà thương đội ngũ bác sĩ dữ quá. Cho nên là mình cũng muốn góp một chút công sức gì đó, là một cánh tay nối dài để cho lực lượng tuyến đầu đỡ vất vả. Nhưng mà thực sự thì lúc đó thì ước muốn vậy thôi, chứ lúc đó người ta chỉ tưởng là đại học năm y mà năm 2, năm 3 á, chứ còn người thường là họ không có tuyển. Thì lúc đó là cô thích lắm nhưng mà không có đi được. Cho tới cái lúc mà cô nhận được cái tin là đăng ký đi, thật sự lúc đó rất là mừng luôn. Nó giống như là cái điều mà mình ấp ủ ngay cái từ đợt bùng phát của Bắc Giang á, mà cho tới bây giờ mình mới được thỏa mãn á. Tại vì rất là nhiều cái mảnh đời làm cho mình không có cầm được nước mắt, rất là tội luôn. Cho nên mình rất là muốn đi vào thực tế trong cái vấn đề chống dịch, để mình muốn ở bên cạnh bệnh nhân, để mình chia sẻ những cái niềm vui nỗi buồn đối với họ. Tại vì mỗi một người, mỗi một bệnh nhân là đều mang theo những cái câu chuyện rất là buồn của cái cuộc đời của họ. Khi mà cô đăng ký xong thì cô còn vận động mấy cái bạn mà trẻ trẻ, bao gồm trong đó là có hai sư cô, một sư cô sinh năm 99, một sư cô sinh năm 2000, với lại một bé là đang là giáo viên tiếng Anh. Cô nói đi đi cô trò, mình đi hết đi, để mình có một cái tuổi trẻ không hoang phí. Nói với tụi nó vậy, với lại mình còn trẻ, mình chưa có bệnh nền, thì nếu như mà tôi rủi trong quá trình mình chăm sóc bệnh nhân mà mình có bị dính á, thì mình không có bệnh nền thì mình sẽ chữa nhanh và nó nhanh khỏi rồi này kia, cô cũng khuyến khích vậy. Cuối cùng là ba cái bạn đó đồng ý luôn. Xong mà cũng hồi hộp lắm, tại vì không biết là mình có được chọn hay không.
Dạ, trong cái thời gian mong chờ mà trước khi bước vào trận chiến đó, thì sư cô đã chuẩn bị cho mình những gì ạ?
Thứ nhất là mình phải trang bị kiến thức. Thật ra bây giờ ai cũng sợ chết á, ai cũng sợ bệnh tật, ai cũng sợ chết chắc, và cô cũng vậy. Một cuộc đời mà sống êm ấm không bệnh tật, một cuộc đời tươi đẹp như vậy mà làm sao mà mình muốn mình bệnh được. Nhưng mà mình đã chấp nhận đi vô đây rồi thì dĩ nhiên là mình phải trang bị cho mình kiến thức.
Dĩ nhiên trong quá trình làm việc thì nó sẽ xảy ra sơ suất này, sơ suất kia ngoài ý muốn, thì cái điều đó mình không biết được. Nhưng mà mình phải trang bị kiến thức, cố gắng đọc tài liệu, tập huấn và chuẩn bị rất là nhiều thứ. Rồi khi đi vô đây thì mang theo những cái gì mà cần thiết. Khi mà lỡ như mình có cái vấn đề gì thì mình có cái để mình xoay sở, mình không có làm phiền những người thân của mình hay là làm cho người thân của mình lo lắng.
Dạ, vâng. Vậy thì người thân có nói gì về quyết định này của sư cô không ạ?
Thật ra khi mà đi vô đây thì má cô khóc rất là nhiều và không có cho cô đi. Tức là nhiều người không cho cô đi, cả những người thân quen họ cũng nói là con không biết cô đi, chứ nếu con biết cô đi là con sẽ làm mọi thứ để con cản cô. Tại vì bên ngoài là họ nghĩ đi vào đây là đi vào con đường chết ấy. Và họ không muốn cho mình đi. Và mình cũng hiểu rất là rõ là đi vào đây nó rất là nguy hiểm. Ra chiến trường thì dĩ nhiên nó phải có một cái sự nguy hiểm nhất định nào đó. Nhưng mà nếu như bây giờ ai cũng sợ ra hết thì chiến trường này là dễ dành cho ai? Cho nên là mình phải tự trang bị kiến thức. Cho nên là cô cũng cố gắng hết sức nhưng mà cũng không biết là như thế nào. Tại vì thật sự mà nói là mặc cái bộ đồ bảo hộ đó nó rất là nóng, nó rất là mất sức. Có những lúc muốn xỉu luôn, mồ hôi ướt đậm hết luôn hai cái bàn tay, mà mồ hôi nó ra nó cái găng tay mà nó dột lên hết.
Dạ, người thân lo lắng và cũng chính bản thân sư cô nhận thức được cái nguy hiểm của trận chiến này. Vậy điều gì mà khiến mình quyết định là dấn thân như vậy?
Dịch nó bùng phát tràn lan ra rồi. Và nỗi đau này nó không của riêng ai hết á. Tại vì nếu như mà bây giờ mình không có tham gia chống dịch thì sắp tới đây nếu mà dịch nó cứ tràn lan như thế này thì thế nào cũng tới người thân của mình thôi. Cho nên là mình muốn góp một cái bàn tay để cùng với lực lượng tuyến đầu giữ vững cái thành trì để bảo vệ, mang bình an tới cho người dân. Và cái việc làm này á, nó không chỉ giới hạn về cái tình thương của mình dành cho mọi người nữa, mà nó là cái trách nhiệm, là cái bổn phận của mỗi người. Bởi vì trong cái bài hát Một đời người một rừng cây có cái câu là ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ dành phần ai. Lực lượng tuyến đầu người ta cũng có cha mẹ, cũng có anh chị, và hơn ai hết họ cũng muốn sống, họ cũng muốn sống cuộc sống bình yên. Và những bệnh nhân là những người mà đáng thương hơn cả. Tại vì cô cũng đã được nghe thấy nhiều người chê trách các bệnh nhân, giống như có một cái sự kỳ thị. Một người lỡ F0 một cái là bắt đầu đầu trên làng trên xóm dưới là chỉ chỗ nói này nói nọ. Nhưng mà thật ra họ là người đáng thương nhất và mình cần phải an ủi, động viên và cổ vũ họ nhất để mình xoa dịu cái nỗi đau dịch bệnh. Và chính cái tình thương và sự đoàn kết thì sẽ chiến thắng được COVID-19. Còn nếu mà mình không đoàn kết, không đồng lòng, không yêu thương nhau, không bảo vệ được nhau thì COVID sẽ lần hồi sẽ giết chết mình. Trong cái đại dịch rồi này rồi mình mới thấy có những người có rất là nhiều tiền, nhưng mà tiền có đôi khi nó trở nên vô nghĩa, là bởi vì bây giờ giữ một đống tiền làm gì, nhưng mà nhà mình thì cũng không có một cọng rau để ăn, tại vì chợ không có bán. Cho nên có đôi lúc có tiền cũng không biết cầm cái đồng tiền đó để làm cái gì hết. Nhưng có tình thương thì chúng ta sẽ có tất cả. Có tình thương thì mình sẽ đánh bại được COVID.
Dạ vâng. Vậy thì hiện tại có bao nhiêu tu sĩ tín đồ tôn giáo như sư cô đang hỗ trợ cho bệnh nhân ở trong bệnh viện dã chiến Thu Dung số 12 ạ?
Tất cả là 40 tình nguyện viên, bao gồm 3 tôn giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo và Tin Lành giáo. Mỗi một người thì theo, ví dụ như có một số người thì họ từng là điều dưỡng rồi nè, bác sĩ mà bên trong y rồi nè, thì bây giờ họ sẽ hỗ trợ về bệnh án, phụ cho các bác sĩ. Rồi có một số người không có việc gì hết thì họ sẽ hỗ trợ bên cái đội ngũ của mấy cô hộ lý á. Đó, thì mỗi người mỗi việc hết. Rồi mấy cái bạn mà điều dưỡng á, thì một bạn thì được điều qua khoa cấp cứu giống cô, chia theo ca trực. Một bạn thì bên cái khu lâm sàng, có nghĩa là đón bệnh nhân từ cửa, sau đó là coi bệnh án của bệnh nhân, coi có bệnh lý nền hay không, nếu bệnh lý nền thì bệnh đó là bệnh gì, có để lại đây trị được hay không, hay là từ chuyển lên tuyến trên đó. Thì các bạn chia nhau ra làm hết đầu mối tất cả các công việc.
Đầu tiên, trước khi mà bước vào trận chiến thực sự thì mọi người đã làm quen như thế nào ạ?
Khi mà vào đây rồi thì bắt đầu là bác sĩ sẽ kêu hết cái nhóm tình nguyện viên ra và bắt đầu chỉ hết.
sau khi trị xong rồi thì bắt đầu là dạy cho mình cái cách mặc đồ bảo hộ, từng bước làm, từng bước một như thế nào, xong rồi bác sĩ cho mình nên làm thử, rồi đeo một găng tay thì phải làm sao, mà đeo hai găng tay thì phải làm sao. Bác chỉ cho mình từng cái một, rồi sau đó là mình phải xin cái bộ đồ bảo hộ mình đem về phòng của mình, làm cũng hai ba bận vậy đó cho nó quen. Tại vì cái bộ đồ bảo hộ nó có hai cấp, cấp 3 và cấp 4. Thì cái cấp 4 là nó mắc tiền hơn, dành cho hệ thống cấp cứu, nó kín từ dưới cái chân lên trên cái đầu, nó chỉ kỹ lắm, nói chung ai gặp cũng chỉ, ai gặp cũng chỉ để an toàn chung đó mà.
Dạ vâng. Vậy thì trong 6 ngày vừa qua thì sư cô đã làm gì và mình góp sức ở khâu nào ạ?
Từ hôm thứ năm tới bây giờ, cô về đây thì cô có hai công việc chính. Công việc thứ nhất á, là làm ở khoa lâm sàng để tư vấn tâm lý cho bệnh nhân. Đa số là người ta lo sợ người ta bị hoảng loạn ấy. Người ta hoang mang, người ta lo sợ người ta sẽ chết. Chính vì như vậy cho nên ban đêm họ ngủ không có ngon. Cho nên là họ hay bị la hét trong đêm. Ví dụ như ta sẽ vói qua bên phía chung cư kia, bắt đầu người ta động viên nhau á, cố lên rồi này nọ, bên này hét qua bên kia hét lại, người ta không có ngủ được. Thành ra là có rất là nhiều bệnh nhân vì người ta hoảng sợ quá cho nên là người ta gọi liên tục vào cái số hotline của bệnh viện, làm cho tất cả cái đội ngũ y bác sĩ người ta rất là mệt mỏi. À, nếu mà y bác sĩ mà thâm niên á, thì người ta sẽ dễ ấy, còn những cái y bác sĩ mà người ta mới ra nghề có thăm mấy tuổi á, thì người ta dễ bị chết theo, tại vì đi làm cái này là nó đã mệt rồi, phần thì lo sợ bị nhiễm, rồi phần thì bệnh nhân cứ khủng bố tinh thần người ta, cho nên là cả đội ngũ y tế cũng mệt mỏi, mà người bị nhiễm người ta cũng hoang mang. Cho nên là trong nhóm thì cô với lại thêm một chị nữa sẽ đặt trách cái phần là tư vấn tâm lý cho bệnh nhân. Rồi cái thứ hai nữa là mỗi ngày mình cứ gọi phòng này phòng kia để mình thăm hỏi, rồi mình nhắc nhở ăn uống, rồi ngủ nghỉ, rồi tập thể dục, rồi uống nhiều nước, rồi uống thêm C, rồi khi nào mà người ta mệt thì mình dạy người ta tập thở, tập thiền, rồi người ta đi phơi nắng, đi bộ thư giãn, rồi không có nghĩ những cái chuyện buồn phiền, tập trung vào chính mình. Bây giờ là lo cho mình thôi. Công việc thứ hai là cô xin xuống dưới cái phòng cấp cứu. Cái bệnh viện này á, là ban đầu thì nó chỉ điều trị những cái bệnh nhẹ thôi, rồi những cái bệnh nặng á, sẽ trở lên tuyến trên. Nhưng mà bây giờ tất cả các bệnh viện ở tuyến trên là full hết rồi, cho nên cái bệnh viện này bắt đầu lắp đặt máy móc để nhận những bệnh nhân có bệnh lý nền. Sáng nay là cô làm cái ca đó, lấy xe lăn cho người ta này, cho người ta uống sữa, cho người ta uống nước, gắn dây oxy, đo nhiệt độ, rồi đo cái lượng oxy của người ta, rồi nói chung làm tất cả thao tác. Ở bên cạnh đó mình cũng nói chuyện với họ, rồi bắt đầu dạy người ta khi mà cô mệt, chú mệt lên thì cô chú phải làm gì, trình bày. Rồi bắt đầu mình hỏi về hoàn cảnh, về chỗ ở, rồi công việc, rồi cháu chắc. Cái bắt đầu từ từ mình nói chuyện với người ta, cái từ từ người ta quên cái mệt đó đi, cái từ từ cái người ta khỏe lại.
Dạ, vậy thì cái guồng quay công việc và sinh hoạt bên trong của mọi người đang diễn ra như thế nào ạ?
Bên cái ekip cấp cứu thì nó có tới 4 ca, mỗi một ca là làm 8 tiếng. Sáng đây là cô trực từ 7 giờ sáng tới 3 giờ chiều. Thì cô sẽ được nghỉ cho tới tối ngày mai, 11 giờ đêm mai cô mới trực lại. Còn trong cái thời gian mà còn lại thì có những cái ca nào mà tâm lý bất ổn thì bắt đầu cô sẽ làm lên cái tâm lý. Phần lớn là tư vấn qua điện thoại. Đó. Hiện tại là đồ bảo hộ của bệnh viện là khan hiếm vô cùng. Tất cả những y bác sĩ hoặc tình nguyện khi gặp F0 đều phải mặc đồ bảo hộ. Cho nên cái việc mà tư vấn qua điện thoại là một cái phần để tiết kiệm cái đồ bảo hộ cho đội ngũ bác sĩ. Những cái ca bệnh mà người ta tự ý thức được á, thì mình tư vấn qua điện thoại. Trừ những cái trường hợp nào mà người ta lên cơn á, người ta la hét này kia thì bắt buộc là mình phải mặc đồ bảo hộ vô để mình đi ổn định tinh thần cho người ta. Nhưng mà ở đây thì được cái là chưa có ca nào như vậy.
Và bản thân cũng phải đối diện với không ít áp lực khi mà vào chống dịch. Hiện sư cô còn tư vấn tâm lý cho các bệnh nhân, thế thì sư cô đang phải xoay sở với những vấn đề đó ra sao ạ?
thì mình phải cẩn thận và chỉnh chu từng chút một, bởi vì cái cuộc chiến này nó không phải là một mình nữa rồi. Mình bảo vệ bệnh nhân, nhưng bên cạnh đó là mình phải bảo vệ chính mình và những người đồng đội xung quanh mình nữa. Tại vì nếu như lực lượng bác sĩ có chuyện gì, nguyên cái ekip này là toang hết. Thành ra là áp lực, lo lắng và phải thật sự cẩn thận dữ lắm. Và ở đây là test hoài thôi để ngừa. Bệnh nhân họ, nhu cầu muốn của họ là nhiều lắm. Ở bên đây thì hiện tại bây giờ được mấy ngàn rồi không biết nữa. Nhưng mà nếu mà cái bệnh viện mà đi vào hoạt động hết công suất á, là tầm trên dưới 5.000 bệnh. Họ tâm lý họ lo lắng quá làm cho họ mệt. Cho nên họ gọi lui gọi tới gọi hoài luôn. Thì mình cũng rất là mệt, nhưng mà cần dặn chính mình là phải nhẫn nại đối với những cái ca như vậy. Tại vì nếu mà mình không nhẫn nại á, là mình thất bại ngay chính cái trong việc làm của mình. Và mình sẽ không có giúp được bệnh nhân. Cố gắng mình khuyên họ dữ lắm luôn. Mình không đáp ứng được cho họ cái này thì mình sẽ đáp ứng được cái khác. Là mình sẽ hỗ trợ làm sao để cho người nhà của họ gửi được đồ tới cho họ.
Đã lúc nào mà với những cái áp lực vừa rồi mà đặt sư cô vào cái ngưỡng cửa mà cảm tưởng như là mình sắp bỏ cuộc chưa?
Giống như sáng nay vậy, trời ơi, nó nắng nó ra mồ hôi quá trời luôn. Cho nên nó mất sức rất là nhiều. Có những lúc mà mình muốn ngã gục luôn á. Tại vì sau khi một bệnh nhân rời khỏi phòng cấp cứu là bắt đầu cái phòng đó sẽ được khử khuẩn. Và chị biết rồi, cái mùi khử khuẩn nó không hề dễ chịu. Nhưng mà mình nghĩ là xung quanh mình có hàng ngàn bệnh nhân đang chờ mình như thế này, mà bây giờ mình ngã quỵ như thế này không được. Thế là phải dùng tư tưởng để chiến thắng lại cái sự đòi hỏi của cơ thể. Luôn luôn nhắc rằng là còn 2 tiếng nữa, còn 3 tiếng nữa là giao ca rồi, cho nên cố gắng lên, không có được gục ngã, và cố gắng cho tới lúc mà giao ca. Với lại người tu thì được cái là cũng có thời gian để hành thiền, cho nên là mình cũng biết quán chiếu để chuyển hóa cho nó qua đi những cái lúc mà khó khăn nhất. Nó là như vậy.
Dạ vâng. Vậy thì với một tín đồ tôn giáo khi mà tham gia chống dịch thì có những cái khó khăn gì đặc thù ạ?
Có chứ. Thứ nhất, nếu mà người đời bình thường á, là người ta đã sợ rồi nha. Nếu mà người tu của mình á, thì nó hạn chế nhiều thứ lắm. Mình ăn chay nè, là mình phải đặt đồ chay riêng. Cũng là bên bộ tư lệnh làm hết, nhưng mà người ta cũng phải làm riêng cho mình. Đó. Rồi cái thứ hai nữa là về giao tiếp, về ngôn ngữ. Rồi ở chùa thì đi ra khỏi cổng chùa là mặc áo dài, nhưng mà vô đây thì cái áo dài của mình mà nó bay mà nó bám lên cái thành cầu thang nó cũng không được đấy nha, là nguy cơ lây nhiễm á. Thành ra mình phải bỏ đi rất là nhiều thứ ở trong thanh quy thiền môn để mình phù hợp với cái môi trường, là phải đi làm bằng đồ ngắn như thế này, và mình sẽ phải lường trước được mấy cái đó và mình chấp nhận. Nếu như thật sự có lây nhiễm thật thì mình cũng phải chấp nhận thôi và vui vẻ với điều đó, tại vì mình đã quyết tâm mình dấn thân vô đây rồi. Và sợ lắm ở đây nha, bác sĩ đồ rất là sợ. Tại vì á, bác sĩ là cái thành trì cuối cùng để bảo vệ bệnh nhân. Mà mình là người tiếp xúc với bác sĩ và với cả bệnh nhân. Cho nên nếu mà mình có cái gì là nguyên khoa là đi nguyên e luôn. Thành ra là mình phải cẩn thận dữ lắm. Từ cái cởi đồ bảo hộ, tất cả mọi thứ là mình phải được tập lui tập tới.
Cái việc mà tham gia chống dịch như vậy thì có ảnh hưởng như thế nào đến công việc tu tập của sư cô ạ?
Thứ nhất thì bây giờ đang dịch như thế này thì cũng không có học hành gì nhiều á. Cô làm chuyên đề rồi nhưng mà cũng chưa có nộp được, tại vì trường cũng đóng cửa. Cho nên là mình tạm gác lại. Còn cái việc tu tập á thì mình tu mọi lúc mọi nơi mà. Mình có chánh niệm ngay mọi lúc mọi nơi thì cũng cái đó cũng là tu tập. Mình thiết lập yêu thương thì đó cũng là tu tập. Còn việc chùa thì cô có nhiều trẻ em. Cho nên là khi cô đi thì cũng có một chị Phật tử ở lại để chăm sóc chùa chiền, cũng như là chăm lo cho mấy chú tiểu. Cho nên là cô cũng yên tâm để cô đi.
Cái điều mà sư cô trăn trở nhất khi mà tham gia vào trận chiến này là gì ạ?
Khi mà mình vô ca nha, là mình không có thấy gì nhiều hết á. Chỉ thấy là những người bệnh nhân trước mặt mình thôi. Khi mình hết ca rồi, đặc biệt là cái giờ chiều mình đứng trên lầu á, mình nhìn xuống cái con đường, là mình thấy xe cấp cứu là đậu dày đặc và F0 ngồi đầy đường, mình thấy rất là đau lòng. Ở bên đây nha, tòa nhà nào cũng cao, nhà nào cũng sang, rất là đẹp, cây cối trồng xanh tươi đẹp. Nhưng từ ngày đi qua đây tới bây giờ, cô chưa bao giờ cảm nhận được cái sự xa hoa ở đây, mà lúc nào cũng thấy một cái bầu không khí ảm đạm, Và từ lúc qua đây tới bây giờ trời rất là thường hay mưa, và một cái lần mưa mà nhìn ra mưa mà thấy xe cấp cứu chạy và tiếng xe cấp cứu dường như nó là một cái nỗi ám ảnh cả ngày lẫn đêm đối với cô ở đây. Thành ra cảm thấy rất là buồn, và khi mà mỗi ngày, mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi chiều điện thoại nó báo cái tình hình gia tăng của F0 á, trời ơi, lòng rất là buồn luôn. Và mọi người nhìn nhau không có nói gì hết, nhưng mà lòng ai cũng trĩu nặng. Đó là một cái nỗi đau của lực lượng ở tuyến đầu.
Dạ vâng. Vậy thì sư cô dự kiến sẽ tiếp tục công việc này đến lúc nào ạ?
Chỉ cần tổ quốc còn cần mình, nhân dân còn cần mình, thì mình nhất định không bao giờ từ chối. Một con một chút tàn hơi cuối cùng cũng vẫn quyết chí là sẽ làm đến cùng. Đối với cô nghĩ nếu như mà thuận lợi mọi thứ thì khi nào hết dịch thì cô mới về. Cô luôn luôn nghĩ trong lòng mình như vậy. Tất cả mọi việc mình làm, mình chỉ muốn đền ơn sâu của tổ quốc, và muốn có một cái tuổi trẻ nó thật sự là ý nghĩa, không hối tiếc, không để phí hoài những cái tháng ngày.
Với sư cô thì cái điều gì là đáng giá nhất trong cái lần tham chiến này của mình ạ?
Nói chung là ở trong này mọi người rất là dễ thương, bởi vì ai cũng biết rằng cái trận chiến này một trận chiến cực kỳ nguy hiểm, và không biết rằng ngày hôm nay cười với nhau ở đây thì ngày mai ai sẽ bị bóc đi F0. Cho nên là mọi người đều dành cho nhau một cái tình thương, cái nụ cười rất là ấm áp, sự chào hỏi rồi giúp đỡ hết lòng, hết sức với nhau. Cho nên mình thấy rằng là cho dù đại dịch có nguy hiểm cỡ nào, nhưng bên cạnh mình á, tình người luôn nở hoa. Và tại vì tất cả mọi người tới đây đều không có người thân, cho nên xem nhau như những người thân và giúp đỡ nhau hết lòng. À, đó là cái điều mà đáng quý nhất, và cô không có thấy đâu trên thế giới bằng đất nước Việt Nam của mình. Rất là yêu thương nhau, rất là đoàn kết, rất là đồng lòng để mà chung lưng đấu cực, cố gắng quyết tâm để chiến thắng đại dịch. Thì đó là cái điều đáng quý nhất mà mình nhận được khi mình tới đây. Mình thấy cuộc sống này có rất là nhiều điều ý nghĩa và tươi đẹp luôn á.
Dạ vâng, và hiện tại bản thân sư cô mong muốn điều gì nhất ạ?
Cô mong rằng là mỗi một người hãy là một chiến sĩ, không phải là lực lượng ở tuyến đầu, mà ngay cả những người ở nhà, ngay cả những người ở ngoài kia cũng có thể là một chiến sĩ chống dịch. Bằng cách là hãy bảo vệ tốt chính mình, chính là mình đã bảo vệ được những người thân yêu bên cạnh của mình, chính là bảo vệ làng, xã, thôn, xóm của mình, và xa hơn nữa là xã hội của mình. Còn nếu mà ngay bản thân của mình không bảo vệ được, thì mình sẽ không bảo vệ được ai hết. Cho nên mỗi một người hãy trách nhiệm, hãy sống vì mình, thì chắc chắn là những người ở bên cạnh của mình họ cũng sẽ được hưởng cái niềm vui, niềm hạnh phúc đó.
Dạ, rất là cảm ơn sư cô đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện này, và mong là sư cô cũng như là các lực lượng tuyến đầu sẽ không còn việc để làm tại các bệnh viện điều trị COVID-19 nữa.
Dạ, chị cũng giữ gìn sức khỏe nha.
Thưa quý vị, tính đến chiều qua thì thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị cho hơn 37.700 bệnh nhân COVID, hơn 6.000 nhân viên y tế chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Bộ Y tế dự kiến con số chi viện này sẽ còn tiếp tục tăng. Do vậy, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn rất cần sự hỗ trợ về nhân lực, vật lực để chống dịch trong thời gian tới. Đó là thông tin trong ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.